Bảy La Mã, những phước báo và thánh sản. Hôm qua, chúng ta đã bàn về nhập lưu thánh đạo, Sotapatti Magga, sự tuyệt diệt và đoạn trừ những phiền não, cũng như nghe những giải thích thêm về việc các bậc thánh nhập lưu đã đạt đến giai đoạn thứ nhất của giác ngộ. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang những phước báo có được khi một người đạt đến sự chứng ngộ này. Thanh Tịnh Đạo mô tả những gì được gọi là phước báo của nhập lưu thánh đạo. Sotapatti Magga. Ở đây chúng ta có thể hiểu những phước báo ấy là những lợi ích của việc trở thành một bậc thánh nhập lưu, hay những lợi ích của việc đạt đến nhập lưu thánh đạo. Vào sát na giác ngộ, bậc thánh nhập lưu tuyệt diệt một số phiền não và đoạn trừ những phiền não khác vốn có thể kéo họ vào các cảnh giới thấp thỏi của khổ. Phước báo đầu tiên mà Thanh Tịnh Đạo đề cập là sự đoạn trừ của các phiền não trước đây chưa đoạn trừ. Khi một hành giả thực hành thiền minh sát, ở mỗi khoảnh khắc minh sát như vậy, họ đang đoạn trừ những phiền não. Nhưng sự đoạn trừ trong những khoảnh khắc ấy chỉ là sự đoạn trừ có tính cách tạm thời, hay đoạn trừ bằng cách thay thế. Điều đó có nghĩa là những phiền não được thay thế bằng những thiện pháp, và bao lâu chúng vẫn còn là những thiện pháp thì không thể nào có phiền não xen vào. Vì thế, trong suốt thời gian người hành thiền thực hành minh sát, họ có thể đoạn trừ những phiền não nhưng chỉ có tính cách nhất thời. Có hai loại phiền não: những phiền não cắm chặt trong đối tượng và những phiền não ngủ ngầm trong dòng tâm tương tục của một người. Những phiền não được xem là ngủ ngầm trong đối tượng nghĩa là những phiền não phát sinh khi người ta kinh nghiệm một đối tượng nào đó. Giả sử có một vật hay một đối tượng đẹp, và một người thấy đối tượng đẹp này, thích nó và có sự luyến ái đối với nó. Khi họ thấy nó, ái luyến, tức tham nó, và chấp thủ vào nó, họ được bảo là đã đầu tư phiền não vào đối tượng ấy. Thực ra họ không đầu tư cái gì vào đối tượng cả. Nhưng khi dính mắc vào nó, họ đã đặt lòng tham muốn và chấp thủ vào đối tượng ấy mà thôi. Bởi vì những phiền não khởi lên trong tâm một người khi họ kinh nghiệm những đối tượng họ thích, cho nên chúng được gọi là những phiền não tiềm tàng trong đối tượng. Loại phiền não tiềm tàng trong đối tượng này có thể đoạn trừ bằng minh sát. Khi hành minh sát, người hành thiền cố gắng ghi nhận đối tượng sao để không có sự dính mắc, tham ái hay chấp thủ khởi lên đối với nó. Do đó, người ấy được nói là đã đoạn trừ phiền não tiềm tàng nơi đối tượng. Đây là loại phiền não mà một hành giả minh sát có thể đoạn trừ. Nhưng Vipassana không thể chạm tới một loại phiền não khác, loại phiền não vốn ngủ ngầm trong dòng tâm tương tục của hành giả. Vipassana hay minh sát không đủ sức giúp hành giả loại trừ được những phiền não ngủ ngầm như vậy. Loại phiền não ngủ ngầm trong dòng tương tục của các chúng sanh này chỉ có thể được đoạn trừ bằng thánh đạo Magga, tức chỉ vào khoảnh khắc giác ngộ. Một vị tu đà hoàng hay thánh nhập lưu tuyệt diệt ba phiền não gồm tà kiến, tức thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, hay cố chấp vào những pháp hành không bao gồm trong bát thánh đạo. Ở đây, tuyệt diệt có nghĩa là những phiền não ấy sẽ không bao giờ khởi lên trở lại trong tâm vị ấy nữa. Đây là một phước báu của việc đạt đến nhập lưu thánh đạo Sotapatti Magga. Có lẽ quý vị đã quen thuộc với các giai đoạn thanh tịnh trong thiền minh sát: thanh tịnh giới, thanh tịnh tâm, thanh tịnh kiến, thanh tịnh do vượt qua hoài nghi, tức đoạn nghi thanh tịnh và vân vân. Trong lúc hành minh sát, người hành thiền có thể đoạn trừ tà kiến và hoài nghi, nhưng sự đoạn trừ ấy chỉ có tính cách nhất thời. Giai đoạn này, sự đoạn trừ hoàn toàn vẫn chưa thể thành tựu, nhưng ở sát na giác ngộ, những phiền não này được tuyệt diệt hay đoạn trừ vĩnh viễn. Đây là loại đoạn trừ người hành thiền chưa từng thành tựu trước đây. Chỉ khi người ta đạt đến giai đoạn nhập lưu thánh đạo Sotapatti Magga, sự đoạn trừ hoàn toàn của các phiền não như tà kiến và hoài nghi mới có thể được thành tựu. Phước báo thứ hai là nhập lưu thánh đạo, làm khô cạn bể khổ luân hồi, tức samsara. Bao lâu các chúng sanh còn chưa đạt đến bờ giác ngộ, dòng tử sanh luân hồi vẫn cứ tái diễn không ngừng, và chính sự tái diễn đó được gọi là samsara, luân hồi. Trải qua vòng luân hồi, một chúng sanh chịu đựng rất nhiều khổ đau, có khi phải tái sinh trong địa ngục, có khi như một con thú hay như một sinh vật hạ đẳng khác. Và khi tái sinh lại làm người, luôn luôn phải gánh chịu cái khổ của già, đau, bệnh và chết. Ngay cả có tái sinh làm chư thiên, Deva hay phạm thiên, Brahma chăng nữa, họ cũng không hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Theo Đức Phật, cái khổ này không có bắt đầu hay điểm khởi đầu của nó là điều bất khả tri. Nếu khởi đầu của nó không thể biết được, thì việc chấm dứt của nó thì sao? Liệu có thể có được sự chấm dứt của dòng luân hồi samsara không? Có, đối với những ai đã thành Phật, độc giác Phật và A-la-hán, thời có sự chấm dứt luân hồi. Nhưng đối với những ai chưa đạt đến sự giác ngộ, không thể có sự chấm dứt của bể khổ luân hồi này. Tuy nhiên, một khi người ta trở thành một bậc thánh nhập lưu, tu đà hoàng, hay một khi người ta đạt đến giai đoạn nhập lưu thánh đạo, họ có thể làm khô cạn bể khổ luân hồi. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng hiểu Pháp và hành theo những lời dạy của Đức Phật một cách chuyên cần, cuối cùng bạn cũng có thể đạt đến giai đoạn nhập lưu thánh đạo này. Cái khổ ở đây được so sánh với đại dương, tức bể khổ. Không ai có thể lường được số nước trong đại dương, vì nó là cái bất khả đo lường. Cũng tương tự như vậy, khổ đau trong dòng luân hồi là vô cùng tận. Song một khi người ta đạt đến nhập lưu thánh đạo, họ sẽ phải chịu khổ trong dòng luân hồi này bao nhiêu kiếp nữa? Tối đa 7 kiếp. Nhập lưu thánh đạo được nói là làm khô cạn bể khổ luân hồi và chỉ tái sanh tối đa 7 kiếp trước khi đạt đến Niết Bàn. Phước báo thứ ba là nhập lưu thánh đạo, đóng chặt mọi cánh cửa đi vào bốn cõi khổ. Như các bạn đã biết, một bậc thánh nhập lưu sẽ không bao giờ phải tái sanh trong bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Sở dĩ họ không bị sanh vào những cõi khổ này là vì họ không thể nào làm những điều ác mà vốn sẽ dẫn họ tái sanh vào đó. Thế còn những nghiệp, tức karma, quá khứ thì sao? Trước khi trở thành một bậc nhập lưu, có khả năng người này đã tạo những ác nghiệp trong quá khứ vốn có thể đưa họ vào bốn cõi khổ. Song nhờ sức mạnh của việc chứng nhập lưu thánh đạo hay nhờ sức mạnh của sự giác ngộ, tiềm lực của những nghiệp tàn dư cho quả trong bốn khổ cảnh này đã bị hủy diệt. Mặc dù những nghiệp ấy có thể cho quả trong kiếp này, chúng lại không thể cho quả đi tái sanh. Những nghiệp cũ hoặc trở thành vô hiệu lực do quá yếu hoặc không thể kéo họ xuống bốn ác đạo được. Vì thế, khi một người đạt đến nhập lưu thánh đạo, mọi cánh cửa của bốn ác đạo hay bốn cõi khổ đều đóng lại đối với họ. Phước báo kế tiếp là nhập lưu thánh đạo cho người ta khả năng trở thành chủ sở hữu của bảy thánh sản. Có những báu vật thế gian và cũng có những báu vật của Pháp. Một người có thể có những báu vật thế gian, nhưng đó không phải là những báu vật thực, bởi vì chúng chỉ hữu dụng trong một đời. Song thánh sản hay báu vật cao quý của Pháp đề cập ở đây là những báu vật hữu ích cho cả đời này lẫn các đời tương lai. Báu vật thứ nhất trong bảy thánh sản là một bậc thánh nhập lưu được bảo rằng có là Shakda, tức niềm tin hay tính. Niềm tin hay tính của bậc Tu Đà Hoàng là bất động. Các vị có niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và pháp hành. Cho dù mạng sống của họ có thể bị đe dọa bởi một người nào đó đi đến và nói: "Tôi sẽ giết ông nếu ông không từ bỏ Đức Phật." Họ thà chết hơn từ bỏ Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và pháp hành. Tính hay niềm tin của bậc thánh nhập lưu nơi Tam Bảo và pháp hành là cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì nó mãnh liệt như vậy, họ chỉ có xoay qua Đức Phật như bậc đạo sư của mình và sẽ không bao giờ thay đổi đức tin. Ngay cả trong những lần tái sinh kế tiếp, vị ấy cũng sẽ không đi đến các đạo sư khác. Bậc thánh nhập lưu được bảo là đã thoát khỏi 6 điều, gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và đi đến các bậc đạo sư khác ngoài Đức Phật. Bất động tính hay niềm tin không gì lay chuyển nổi nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và pháp hành này là thánh sản hay báo vật thực sự. Thánh sản thứ hai là giới Sila. Giới của bậc thánh nhập lưu rất trong sạch. Như quý vị biết, ngũ giới của họ không sức mẻ ở chặng đầu, ở chặng giữa và ở chặng cuối, hay phạm hai ba giới liên tiếp, hoặc không thanh tịnh trong bất cứ cách nào khác. Nói chung, giới của họ hoàn toàn trong sạch và được các bậc thánh ca ngợi. Loại kho báu này các vị luôn luôn gìn giữ. Giới của hàng phàm nhân, tức người thường, những người chưa chứng đắc giác ngộ, không thể nào trong sạch được như vậy. Họ có thể phạm giới khi phải đương đầu với những tình huống chọn lựa. Song bậc thánh nhập lưu không bao giờ phạm vào bất kỳ một giới nào trong ngũ giới. Ngay cả khi sinh mạng của họ có bị đe dọa, họ cũng sẽ không làm hại người khác. Thánh sản thứ ba là tàm, hay sự hổ thẹn đạo đức khi làm những hành động sai lầm hay ác hạnh. Bạn của tàm là quý, hay sự sợ hãi những hậu quả của điều ác. Hai đức tính này là hai báu vật quan trọng khác. Mặc dù những người chưa giác ngộ hay phàm nhân cũng có những đức tính này, song tàm và quý của một bậc thánh nhập lưu thuộc vào loại cao thượng hơn. Do tàm và quý, tức hổ thẹn và ghê sợ điều ác, bậc thánh nhập lưu sẽ không làm bất cứ điều gì sai trái với đạo đức. Chính tàm và quý giữ cho người ta không làm điều ác, và bao lâu những đức tính này còn giữ trong tâm, họ sẽ không làm điều lầm lạc. Tuy nhiên, một khi tàm và quý biến mất khỏi tâm, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hai kho báu này được gọi là thánh sản vì chúng thuộc về các bậc thánh hay những con người cao quý không bao giờ làm điều ác. Báo vật thứ năm là tri kiến. Tri kiến ở đây có nghĩa là sự hiểu biết có được qua việc học và sự hiểu biết có được qua việc thực hành hay qua kinh nghiệm. Bậc thánh nhập lưu có cả hai loại tri kiến này. Để biết cách thực hành và biết cách làm thế nào để trở thành một bậc Tu Đà Hoàng hay thánh nhập lưu, họ phải nghe từ nơi Đức Phật hoặc những người có kinh nghiệm khác. Đó là lý do vì sao tri kiến có được là do học hỏi, do lắng nghe hay do đọc sách. Và tri kiến này sẽ thực sự phong phú hơn qua thực hành. Sau khi đã tự mình chứng ngộ chân lý và thấy Niết Bàn, tri kiến của họ mới được hoàn hảo. Cả hai loại tri kiến này bậc thánh nhập lưu đều có, vì thế mà được gọi là thánh sản. Thánh sản kế tiếp là bố thí. Bậc Tu Đà Hoàng được nói là rất rộng lượng. Đó là vì các vị đã trừ tuyệt một số phiền não. Theo Thanh Tịnh Đạo, họ đã trừ tuyệt tham, nhất là lòng tham không bao giờ thỏa mãn đối với của cải vật chất. Và trong các bản chú giải khác thì nói rằng các vị cũng đã trừ tuyệt tâm ganh tị. Vì vậy, không bị khổ sở bởi ganh tị và lòng tham, các vị thánh nhập lưu rất rộng lượng. Trong thời kỳ Đức Phật, một vị sư nọ đã hỏi xin tỳ kheo ni Upalavana, tức Liên Hoa Sắc, bố thí cho ông ta tấm y của bà. Thực ra tỳ kheo ni Upalavana không phải là một bậc thánh nhập lưu, mà là một bậc A-la-hán, Vì thế, bà không có sự dính mắc hay chấp trước vào bất cứ vật gì. Nhưng khi vị sư xin bà bố thí cho ông tấm y, bà nói, không được, tôi không thể bố thí y cho sư. Vị sư vẫn nài nỉ và cuối cùng bằng cách thực hiện một năng lực thần thông nào đó, bà đã đưa lá y cho vị sư. Hành động từ chối đầu tiên của bà không thể giải thích là do dính mắc hay bỏng sẻn, bởi vì bà cũng có nói, đây là tấm y độc nhất tôi có, vì thế tôi không thể bố thí nó cho sư. Thánh sản cuối cùng là trí tuệ, panna. Trong tám yếu tố của đạo, yếu tố đầu tiên là chánh kiến, tức trí tuệ. Với trí tuệ này, một bậc thánh nhập lưu có thể tuyệt trừ hoàn toàn ba kiết sử, gồm thân kiến, nghi và giới cấm thủ, cũng như đoạn trừ sức mạnh của một số phiền não. Trí tuệ hay tri kiến chân chánh mà một vị thánh nhập lưu có được xem như báu vật thật sự. Trí tuệ hay sự hiểu biết được trân trọng như châu báu, vì đó vô giá và không ai có thể đánh cắp được. Nó là của riêng mỗi người chứ không chung đụng với bất kỳ ai khác. Thánh sản được xem là quý nhất trong những báu vật. Nó có thể trừ tuyệt hoàn toàn các phiền não, và sự trừ tuyệt của các phiền não này cũng có nghĩa là sự trừ tuyệt của khổ. Vì thế, nếu bạn nghĩ mình có những đức tính này, ngay cả ở mức khiêm tốn nhất, bạn vẫn có thể nói rằng bạn không nghèo. Dù tôi không có tiền của, tôi cũng không phải là kẻ bần cùng vì tôi có những thánh sản này. Đây là những gì một người cùi thời Đức Phật đã nói với Sakka, Đức Trời Đế Thích, vua của các vị chư thiên. Supaputta, tên thường gọi của ông, rất nghèo và phải đi ăn xin từng bữa, nhưng chứng bệnh cùi của ông đã khiến mọi người xoay lưng lại. Đói khát, vô gia cư và bị hành hạ bởi bệnh khổ. Ban đêm, ông không tài nào ngủ được và cứ phải kêu la than khóc, giữ sự tỉnh thức cho mọi người và đánh thức những ai đang say ngủ. Đó là lý do vì sao ông được gọi là Supaputta, có nghĩa là giữ cho mọi người thức suốt. Một hôm, Đức Phật đi khất thực trong thành phố. Sau đó, Ngài đi đến một chỗ nọ, có lẽ để nghỉ trưa. Khi thấy những người cư sĩ và các vị sư tu tập tại nơi đó, Đức Phật liền thuyết pháp cho họ nghe. Lúc bấy giờ, Supaputta đang đi xin ăn gần bên, nhìn thấy đám đông, nghĩ rằng người ta đang phân phát thực phẩm. Ông quyết định nhập vào đám đông để kiếm chút gì ăn. Nhưng khi đi đến nơi, ông mới thấy rằng chỉ có Đức Phật đang thuyết pháp mà thôi. Quên cái đói, ông kính cẩn ngồi xuống bên rìa thính chúng và chú tâm lắng nghe pháp. Đức Phật nhìn thấy ông và Ngài thuyết một bài pháp đặc biệt phù hợp với căn cơ của ông. Trong lúc nghe pháp, Supaputta đã tiến hành minh sát. Bởi vì vào cuối thời pháp, ông trở thành một bậc Tu Đà Hoàng hay thánh nhập lưu, chủ sở hữu của những thánh sản. Sau khi trở thành một bậc thánh nhập lưu, ông muốn gặp Đức Phật để trình bày việc hoàn thành thánh quả của ông. Nhưng đám đông quá lớn và ông không thể tìm gặp Đức Phật. Người lúc đó đã về chùa. Vì vậy, Supaputta quyết định đi đến chùa để báo cáo sự chứng đắc của mình. Sakka, vua của các vị chư thiên, muốn thử vị Tu Đà Hoàng mới này. Vì thế, Đức Vua Trời hiện xuống để gặp ông trên đường và nói với ông, hãy nói Đức Phật không phải là Đức Phật, Pháp không phải là Pháp và Tăng không phải là Tăng. Chỉ cần ông từ bỏ Phật, Pháp, Tăng, ta sẽ cho ông giàu sang vì ông quá đỗi nghèo hèn. Khi Supaputta nghe những lời này, ông hỏi, người là ai? Và Sakka trả lời, ta là Sakka, vua của các vị chư thiên đây. Không bị ấn tượng, Supaputta nói, ông là một người ngu ngốc, ông là một con người độc ác, ông không đáng nói chuyện với tôi. Mặc dù ông cho tôi nghèo, nhưng tôi giàu có về bảy thánh sản, và tôi đã thấy Pháp, Dhamma. Vì thế ông không thể nào thuyết phục tôi từ bỏ Đức Phật được đâu. Rồi ông tiếp tục lên đường. Trong lúc ấy, Sakka cũng đi đến nơi Đức Phật và kể lại với Ngài việc ông đã thử Supaputta bằng cách cố gắng thuyết phục ông quay lưng lại với Phật, Pháp và Tăng
nhưng không thành công.
Bấy giờ Đức Phật nói, dù 100 hay 1000 sát ca như ông cũng không thể khuyên được đệ tử của ta từ bỏ ta hoặc từ bỏ giáo pháp của ta. Bởi vì giờ đây ông ta đã thấy pháp, giờ đây ông ta đã thực chứng pháp, và ông có niềm tin rất mãnh liệt nơi Tam Bảo và nơi pháp hành, vì thế không ai có thể khuyến dụ được ông. Rồi một điều bi thảm xảy ra. Trên đường đi tìm Đức Phật, Subhabuddha đã bị một con bò hút chết. Sau khi chết, ông tái sanh vào thế giới của chư thiên. Quý vị nghĩ thế nào? Liệu đó có thực sự là một sự kiện bi thảm hay không? Tôi nghĩ đó là điều may mắn cho Subhabuddha. Bởi vì nếu ông không chết, căn bệnh cùi và những khổ đau của ông trong cõi người vẫn sẽ tiếp tục hành hạ ông. Nhưng khi ông chết, ông được tái sanh như một vị chư thiên và thoát khỏi bệnh hoạn. Ông có thể thọ hưởng hạnh phúc của các vị chư thiên trên thiên giới của họ. Đôi khi, có những điều xem chừng như một thảm họa lại có thể là một phước báo trong những phân tích cùng tột dậy. Vì sao Subhabuddha được tái sinh là một vị chư thiên, Tu Đà Hoàng đạo hay Nhập Lưu Thánh đạo? Không thể nào cho quả tái sanh vì nó lấy Niết Bàn làm đối tượng và dẫn đến sự diệt của tái sanh. Ông được tái sanh là một vị chư thiên trên cõi trời là vì do suốt cuộc đời ông rất nghèo hèn và bị mọi người lãng tránh vì bệnh hoạn, ông không thể làm được một việc phước thiện nào. Thiện nghiệp duy nhất có thể ông đã làm trong trường hợp này là thực hành minh sát. Trong khi đang lắng nghe lời dạy của Đức Phật, thì ông cũng đang kinh nghiệm những giai đoạn khác nhau của Vipassana. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng thiện nghiệp liên quan trong việc thực hành minh sát hẳn đã có trách nhiệm cho việc tái sanh của ông như một chư thiên ở đây. Ngài Mahasi Sayado có nói, thực hành minh sát có thể dẫn đến tái sanh trong cõi trời. Cho dù quý vị không từng làm được những công đức nào khác, song nếu quý vị hành minh sát và chưa đạt đến giác ngộ, việc thực hành ấy vẫn có thể dẫn quý vị đi tái sanh trong cõi trời. Ở một bài kinh khác, Đức Phật nói, một vị chuyển luân vương có thể có rất nhiều quyền lực, vị ấy có thể thọ hưởng những lạc thú cõi người cũng như những lạc thú của cõi trời. Nhưng vì lẽ vị ấy không có bốn pháp, vị ấy không thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi bàn sanh, thoát khỏi ngạ quỷ giới hay thoát khỏi khổ thú. Tuy nhiên, một vị thánh đệ tử nuôi mạng bằng đồ ăn khất thực và mặc những tấm y rách giá, song vị ấy có bốn pháp nên thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi bàn sanh, thoát khỏi ngạ quỷ giới hay thoát khỏi khổ thú. Bốn pháp ấy là gì? Đó là tin Phật bất động, tin Pháp bất động, tin Tăng bất động và giới trong sạch. Và để kết luận, Đức Phật nói rằng được trị vì bốn châu thiên hạ cũng không bằng 1/16 của việc có được bốn pháp. Điều này có nghĩa rằng là một vị chuyển luân vương thì cũng chẳng xứng gì với một vị Tu Đà Hoàng hay Thánh Nhập Lưu. Bạn có thể là một vị chuyển luân vương, bạn có thể là Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, nhưng bạn vẫn không thoát khỏi việc phải tái sanh trong những thế gian thấp thỏi. Song nếu bạn là một bậc Tu Đà Hoàng, cho dù bạn không giàu có gì, bạn sẽ không còn phải tái sanh vào địa ngục. Đó là lý do vì sao làm vua của cả thế gian cũng không bằng 1/16 của việc là một bậc Tu Đà Hoàng. Điều này là cốt lõi bài pháp của Đức Phật. Phước báo khác là Nhập Lưu Thánh đạo, đoạn trừ 8 tà đạo. Các bạn đã quen với 8 chánh đạo, nhưng chánh đạo cũng có đối nghịch của nó, chính là 8 tà đạo. Tà đạo bao gồm 8 yếu tố, bắt đầu với tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, vân vân. Nhưng chánh kiến thuộc về 8 chánh đạo, đoạn trừ tà kiến hay sự hiểu biết sai lạc. Chánh tư duy đoạn trừ tà tư duy, vân vân. Có lẽ cũng cần đề cập đến chữ tà niệm, Michasati ở đây. một cách nghiêm ngặt theo vi diệu pháp thì không có tà niệm, bởi vì niệm luôn luôn phải là thiện. Nhưng ở đây chúng ta lại thấy chữ tà niệm, Mitchasati. Chú giải nói rằng thực sự không có cái gì gọi là tà niệm như vậy. Nhưng ở đây khi một người nhớ đến những bất thiện quá khứ thì đó gọi là tà niệm. Vì thế khi bạn nhớ đến chuyện sát sanh, trộm cắp trong quá khứ thì đó được gọi là tà niệm. Hoặc nếu bạn nhớ việc sát sanh, trộm cắp sẽ thực hiện thì đó cũng gọi là tà niệm. Vì thế đôi khi những từ ngữ được dùng theo những nghĩa khác nhau. Chánh niệm Samasati cần phải được hiểu theo vi diệu pháp, mà ở tạng này thì nói rằng niệm Sati luôn luôn là thiện, thiện luôn luôn là tốt, không thể có niệm bất thiện và không có cái gọi là tà niệm như vậy. Ý niệm về tà niệm này chỉ được hiểu theo tạng kinh Sutana mà thôi. Samasati hay chánh niệm có thể đoạn trừ tà niệm cho đến khi chánh định đoạn trừ tà định. Bạn có thể có những điển hình về tà định khi bạn nhìn một người câu cá. Họ cầm cần câu và định, tức Samadhi của họ có mặt. Giây phút họ cảm thấy sức ép trên sợi dây câu, họ kéo cần lên. Loại định đó gọi là tà định. Loại định chân chánh có thể trừ diệt tà định. Nhập lưu thánh đạo thực sự là tám chi đạo, có thể trừ diệt tám yếu tố tà của tà đạo. Đây là phước báo to lớn khác của nhập lưu thánh đạo. Phước báo kế tiếp là nhập lưu thánh đạo đoạn trừ tất cả sự thù hận và hiểm nguy. Thù hận là lòng sân hận dẫn đến những hành động thù nghịch, giết hại sinh linh, trộm cắp và vân vân. Thù hận và hiểm nguy là những kẻ thù của chúng ta, vì chúng có thể dẫn chúng ta đến bốn ác đạo. Tuy nhiên, nhập lưu thánh đạo hủy diệt những khuynh hướng này. Vì thế, một người khi đã trở thành bậc thánh nhập lưu rồi sẽ chẳng bao giờ sát hại bất kỳ một sinh linh nào nữa. Nhập lưu thánh đạo cũng hủy diệt mọi nguy cơ có thể dẫn đến việc rơi vào bốn ác đạo. Phước báo khác là nhập lưu thánh đạo dẫn đến chỗ được xem là con trai hay con gái sanh ra từ ngực của bậc toàn giác. Thực sự ra thì kinh sách không nói đến con gái. Tôi thêm nói vào đây vì sợ người ta hiểu lầm chỉ có con trai mới giác ngộ. Chỉ khi trở thành một bậc thánh nhập lưu, người ta mới có thể tuyên bố là con trai hay con gái đích thực của Đức Phật. Trước đó, người ta vẫn có khả năng quay lưng lại với Đức Phật để đến với đạo sư khác. Điều này là vì niềm tin nơi Tam Bảo và niềm tin nơi pháp hành của họ vẫn chưa mãnh liệt. Nhưng những ai đã đạt đến ít nhất nhập lưu thánh đạo này sẽ không bao giờ đi sai con đường là những đệ tử của Đức Phật và mới được gọi là những người con trai, con gái đích thực hay con được sanh từ ngực của Đức Phật. Ngày nay, chúng ta thường nói rằng chúng ta là con trai hay con gái của Đức Phật, tức Phật tử. Nhưng trừ phi chúng ta đạt đến ít nhất là giai đoạn giác ngộ đầu tiên hay nhập lưu thánh đạo này, bằng không chúng ta vẫn chưa thật sự là con đích thực của Ngài. Tuy nhiên, để bày tỏ niềm tin và lòng mộ đạo của chúng ta đối với Phật, Pháp và Tăng, tôi nghĩ việc tự nhận mình là con của Phật có thể chấp nhận được. Nhưng chỉ một người đã giác ngộ, chỉ một người đã đạt đến ít nhất giai đoạn nhập lưu thánh đạo này, thực sự mới có thể được gọi là con đích thực của Đức Phật mà thôi. Có nhiều phước báo khác do nhập lưu thánh đạo cung cấp. Sau khi đã tự mình thấy sự thật, tức chân lý, và chứng ngộ pháp, bậc tu đà hoàng có sự hiểu biết hay chánh kiến riêng của họ và không phải xoay qua người khác hoặc các bậc thầy khác để nhờ giải thích. Nhưng hàng phàm nhân không có chánh kiến của riêng họ, vì thế phải trông chờ vào sự hiểu biết của người khác. Bậc thánh nhập lưu cũng còn nhận được những phước báo khác. Trong số những phước báo đó là được tái sanh trong những gia đình giàu có hay được tái sanh nơi các cõi trời dục giới, bởi thế có ít khổ trong thế gian. Sotapanna hay bậc thánh nhập lưu sẽ phải chịu khổ tối đa 7 kiếp nữa trong dòng luân hồi này nếu như họ cứ vẫn là bậc thánh nhập lưu, không đạt đến các giai đoạn cao hơn trong thời gian 7 kiếp đó. Còn nếu họ đạt đến các giai đoạn cao hơn, họ không còn là bậc thánh nhập lưu nữa, mà sẽ là một bậc thánh Tư Đà Hàm. Ở đây, chúng ta chỉ nói một người vẫn còn là một bậc thánh nhập lưu và không đạt đến một giai đoạn cao hơn. Họ vẫn sẽ hưởng được nhiều lợi ích của nhập lưu thánh đạo. Sotapatti Magga chịu khổ ít hơn trong thế gian và nhận được nhiều phước báo sẽ đến. Có ba loại thánh nhập lưu. Tôi nghĩ quý vị đã được nghe qua về các loại thánh nhập lưu này rồi. Có những vị tái sanh tối đa 7 kiếp trước khi nhập Niết Bàn. Có những vị chỉ có 1 kiếp và có những vị từ 2 đến 6 kiếp. Điều này tôi sẽ giải thích vào ngày mai.